Okay, chị câu hỏi đầu tiên đó là vấn đề ở chung với người mẹ cũng chưa quyết định được. Tại vì cô không có muốn ở chung với người mẹ đó. Người mẹ bị bệnh thì nó làm cô sợ.
Biết rằng yêu người đó là mẹ. Người con biết được cái luân lý của cha mẹ thì ước mong ngày nào được phục vụ mẹ. Ngày hôm nay con chưa có con, chưa có chồng, chưa có con thì đâu có thấy mẹ khổ với con thật. Cho nên mình có cơ hội mình biết tu thân là mình phải dấn thân và hy sinh đạo đức. Cho nên đây là một cơ hội cho con báo hiếu. Nếu con không báo hiếu thì sau con phải báo hiếu. Con thấy là mẹ con có lâm một cái bệnh mà nếu con không phục vụ thì xã hội người khác phục vụ thì họ hưởng cái phước đó. Cuộc sống và sự hiện diện của con ở trên mặt đất này là đang hưởng cái phước của tiền kiếp. Nếu con làm đúng luật thì con sẽ được hưởng cho gì tới nữa. Con có cơ hội báo hiếu mà con nói rằng báo hiếu là làm khổ cho tôi vì tôi phục vụ mẹ tôi. Tôi mất thì giờ và tôi mất tiền. Thì tôi sẽ dọn riêng ra. Lúc đó cái hậu quả không có thể đếm được. Cái tình thương giữa người con và người mẹ không thực hiện được. Tình thương giữa người tình rốt cuộc bị phản là thôi. Cho nên một con người sống ở mặt đất này là có nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức. Những người nào thực hiện được tình thương và đạo đức, kết quả về già họ đều sung sướng và sâu thân. Còn những người nào phản lại cuộc sống tự nhiên và siêu nhiên, thì người đó rốt cuộc xưng hùng, xưng bá tại mặt đất, nhưng mà rốt cuộc là hậu quả rất đau khổ trong giờ phút lùng trực. Đời nay là đời văn minh và cho mọi người có cơ hội đọc lại những cuốn sách của quá khứ và những cuốn sách hiện tại. Phối hợp lại, chúng ta thấy rõ cái luật của vũ trụ đã có. Cho nên, mình sống trong luật mà mình phạm luật, hỏi cái người đó còn giá trị không? Luật đó nằm ở đâu? Luật nằm trong cái khối óc thần kinh của con từ thượng đầu tới ngón chân cái. Nếu con làm điều phải phục vụ người mẹ, thì tâm con đã hiền rồi. Con là người thật tình, tu phước. Thì lúc đó, con phục vụ mẹ chừng nào tâm con được nhàn hạ chừng nào. Còn không, con làm nghịch lại. Rồi một ngày nào đó, con nghe tin mẹ con chết. Lúc đó con không có thời giờ nghĩ và không kịp khóc, khổ, không thể tả được. Bây giờ tuổi con nói là tôi bỏ mẹ, tôi được sung sướng, tôi được đi chơi, tôi được đi du lịch này kia nọ. Nhưng mà cái tình âu yếm giữa mẹ con đã mang nặng để đâu trong 9 tháng 10 ngày. Tới giờ phút lâm chung và nuôi dưỡng con lớn rồi, tới giờ phút lâm chung đau khổ không nhìn được con. Lúc đó con tự nhiên, cái luật tự nhiên nó làm tâm con phải cảm động vô cùng và thiết tha muốn được gặp người mẹ. Cho nên ở đời có người đau khổ rồi, nó kêu mẹ ơi, kêu đức mẹ, kêu Chúa. Cho nên, hiểu được yêu mẹ, không hiểu được cái tình mẹ. Hiểu được yêu Chúa, không hiểu được cái tình đau khổ của Chúa. Có kêu chỉ kêu cái đẹp mà thôi, và không sống trong cái khổ, mất con người còn vẫn mất con người. Sự hiện diện của con hiện tại là đại diện cho mẹ kế tiếp. Là con phải gánh chịu tất cả những đau khổ của thế gian, phần hồn con mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên có cơ hội phục vụ mẹ, dù hy sinh tánh mạng của mình, cũng phải chịu. Con thấy rõ, con gà, nó phải dùng hai cái cánh mà nó che mấy con gà con khi mà bị nạn. Huống hồ tình mẹ của con đã nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn. Lúc con còn thơ ấu, ai động tới con, mẹ có thể đem cái mạng của mẹ đổi để cứu con. Cho nên con phải học cái hy sinh của mẹ và tiếp tục hy sinh phục vụ mẹ, đó là một điều tốt cho con. Trong cái trường hợp này, hoàn cảnh này, con sẽ học được cái nhẫn, cái hòa, con sẽ tiến được một học tâm lãnh thật.
Cái vấn đề là con không có sống với người mẹ lúc còn nhỏ, nên con không có thể hiểu được cái tình thương của người mẹ đối với con như thế nào. Cái gì nữa, người mẹ con bệnh, cái lúc nào cũng tưởng tượng là trong nhà là như có máy quay phim vậy đó, mình con không biết cách giúp làm thế nào để giúp mẹ con. Làm lúc nào người bệnh tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia.
Kinh bơi yếu. Dạ. Mà nếu mà nó bỏ mẹ nó đi, bà còn bị nặng nữa. Trách nhiệm đó ai chịu?
Thầy con có câu hỏi chớp, mà con hỏi để cảm ơn con vì con ở trong nó con có gặp một bạn cũng như là coi tướng sắc, coi mạo diện đó thầy. Thì bà có nói con là có một người đó muốn hại con, mà muốn hại con qua một tấm hình. Con không biết chuyện đó có đúng hay không.
Không có nên tin người ta, cái gì mình phải kiểm chứng, việc làm một mỗi chuyện nó không có gì. Bởi vì khi người ta nói cho mình tấn công cái tinh thần mình, để tinh thần mình yếu rồi họ nói tiếp mình mới tin họ. Cái đường lối của họ vậy, không có tin ai hết. Hết tin họ là họ sẽ hại. Có tiền có bạc chứ đâu có làm gì được đâu. Rốt cuộc cũng phải lột trần để ra đi. Không ai ôm được cái gì hết. Cái nhà của nó là cái xác này này mà nó không lo. Nó cứ lo cái nhà bằng xi măng này là nó cũng chết vì cái nhà. Cái xác nó mà nó không quý mà nó lo cái nhà để làm gì. Lo xe hơi để làm gì. Xác nó quý thì tự nhiên nó có nhà có xe hơi. Cho nên ta kêu tu để có tất cả. Còn nó không có ổn định làm gì có, nó không ổn định ra nói câu nói người ta cũng ghét, là bán cái bánh ta không mua mà, làm sao có tiền. Còn nó ổn định, nó biết tiên học lễ hầu học dân, đâu có lễ độ dễ thương, nó ngồi đó người ta tới nó mua hết bánh đó, nó có tiền mua cho hơn, phải không? Đừng có nói ông bán bánh không mua cho hơn, bán chả giò người ta cũng cắt cho nhà lầu, phải không? Nhiều người giàu này sẽ hơn nhà lầu rồi mà điên. Có không? Sẽ hơn nhà lầu đầy đủ mà điên. Cha điên, mẹ điên, con điên cũng có. Tại vì nó không có chịu hiểu cái khối thần kinh của nó là hiện diện trên mặt đất này để thực hiện tình thương và đạo đức rất rõ ràng. Mà chính nó không thương nó. Nó không tu là nó không thương nó. Không thương nó thì nó có tiền cũng là loạn. Nó tu là tự nhiên nó biết thương nó. Nhiên hậu nó mới biết thương mọi người. Còn không biết thương mình làm sao thương người ta, nó dốc. Thương mình mới biết thương người ta. Thương mình mới tìm ra những cái sai quay, sai lầm của chính mình. Rồi mình mới nói cho người ta thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Sửa được cái bệnh hoạn của mình thì tất cả mình có thể ảnh hưởng người khác. Để họ tự tu. Thấy không? Tu là sửa đó, sửa cái tần số nó trở nên nhẹ. Hồi trước giờ không có quen với người này, bây giờ tu nhẹ rồi nó quen người này, người nọ nó khác nhau. Sự may mắn nó thay đổi. Ta nói tu tất cả được là vậy, cái tần số nó thanh nhẹ rồi nó thay đổi. Cái duyên nó khác. Còn không tu nó càng ngày càng xuống. Tấm cái xe hơi khác cho chỉ họ cũng ăn cắp mất đó. Nó không có tu. Thiếu đức đó. Cái đó là thiếu đức đó. Và biết đức là tu lại cho mình càng ngày càng thanh nhẹ. Bây giờ mình mở cửa luyện vào đường không ai cập. Nó thiệt vậy đó. Con người có đức là nó khác, còn thiếu đức nó khác. Phải hiểu cái chỗ đó. Bây giờ người chú cha may quá, xe lật mà tôi không chết. Người nó có đức, 3, 4, 3 người ngồi xe, một người không chết. Nó có đức nó khác, còn khắc đức nó khác.
Thưa ông Tám ạ, tôi thấy đạo Phật giáo cũng thiền và đạo Bốn Tám cũng thiền, thì hai cái chuyện đó khác nhau như thế nào? Và ông Tám có thể chỉ dẫn cho chúng tôi cái phương pháp thiền. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi là tập vào đạo công trước. Thứ chúng tôi có cái sở học. Thì trong Phật giáo thì chỉ có ngồi thiền phải không? Bắt cái niệm niệm Phật. Thì bắt cái khu viên này luôn đó. Thượng bất chánh hạ thập loạn. Trung ương không tu mà bắt ở dưới xuống. Làm sao mà được? Cho nên có tạo quả nhập mà. Khi đó, chúng tôi lại có cái pháp sơ hồn để gia tăng cái thánh tâm của một và làm cái pháp luân hình chuyển lấy cái thanh khí điện của Đại Phật để giải thông vũ hạ. Lúc đó chúng ta xem tình kệ mà thấy rằng điện quá văn sẽ có văn qua điện. Trong chùa cũng nói là kinh điện, trong văn kinh khách. Do điện quá văn. Cho nên chúng ta có sát xuất, chúng ta ngủ một giấc dậy bình tĩnh, chúng ta xem sách, chúng ta hiểu gì nữa. Cái phương pháp này là tập trung luồng điển của sẵn có của chính mình. Lúc đó, đã trụ rồi, chúng ta xem kinh, chúng ta thấy hành giả đã thành tập. Và mình biết ra những câu văn xin, để thức tâm hồn của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh hành không đúng, thì gây ra loạn như không đánh được. Cho nên chúng tôi là ở trong hành rồi mới chuyển thành. Cho nên thực hành một thời gian mình thấy rõ là bắt đầu tôi thay đổi sự sáng suốt từ thay đổi ngũ tạng tôi được thanh lọc, tôi cảm thấy vui vẻ trong mình. Rồi tôi thấy những kinh tôi đã học ở chùa sắp có giảng. Khi người hành giả đã thành công mà trong một khi con mới thành đạt được phát ra một cái văn thờ siêu phạm. Và từ ngày tôi tập trung lập lại trật tự rồi, là hiểu sao mình, và thấy mình trì trệ. Cho nên cố hành thiện lập lại trật tự, để thực hành thay vì áp dụng những thứ mà không hành. Cho nên nhiều người thường đi nghe thuyết pháp hay, nhưng mà về nhà cái tâm sân si không giải tỏa cũng gây gỗ cho bà con. Còn như người hành giả đằng này tánh nắm thì tánh, nhưng mà hàng một thời gian thì tự lo nhiều vì cái phương pháp tự sửa khai mở nội tâm mở rộng, thì lúc đó con người nó thấy cũng như là con người mới rồi. Nhưng mà trong đạo pháp của chúng tôi, những người tu thanh nhẹ dần đó là con đường cũ của chúng ta, không phải con đường mới. Vì những sắp xếp mà chùi lấy những nhám chùi trong tâm nó bật sáng. Thấy chưa? Thì cái sáng nó đã có từ lâu. Mà hành giả không chịu sửa chữa lấy mình thì làm sao có sự sáng suốt đó. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là tự sửa mình để đi qua. Và thấy rõ sự ngu muội của chính mình. Và thấy rõ sự tâm tối của chính mình. Cần thiết không thấy rõ sự tâm tối của các bậc thần cho mình thấy. Chúng tôi là thực hành để thấy sát sinh của mình và quan sát cho ra khỏi kiếp của chúng ta. Sự ma rỡ tơ tâm của chúng ta phải rỡ khỏi lẫn một sáng suốt và chúng ta vun bồi cái sáng suốt để tiến về vô cùng. Cho nên lúc đó chúng ta mới thấy rõ là giáng sinh xuống thế gian để học hỏi. Tại sao tôi thông minh vậy mà tôi phải giáo sinh chứ nhân như thằng con? Tôi phải học hỏi trong cảnh trầm thương. Được như thế. Không có bắt tay vào làm ông thợ xây dựng ngay nhà. Làm sao mà mình biết cái người làm đó họ giỏi bằng cách nào mà họ đã đạt được thân thật ta được. Chính chính ta hành người ta mới thấy là ông thợ đâu nữa. Ông vào cái giám như khác tôi chưa biết vào. Và tôi chỉ chê ông vào không lán mà tôi không bao giờ vào lán được. Cái thực hành nó có giá trị. Mà cái lý thuyết là không có nghĩa. Lý thuyết dễ lắm. Một đô la thì có cả cuốn sách tập. Tập được quên thế nào. Bận rộn thế thôi. Thực hành rồi nó mới đi trong cái kinh vô tử. Lúc đó nó phân ra. Nó mới thấy là cái kinh trong chùa. Từ vô tử mà đăng kiến thành vô tử. Đó, thì chúng ta đang hành cái gì đây? Bởi vì tôi sẽ tu cái pháp môn này, hay là tôi thành cái đã mà đang tu. Tôi chúng ta qua nhiều cơn thử thách, ngày nay chúng ta mới có nhân thân. Có một phần trình độ mà chưa hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Làm ăn ngủ nghĩa tam đại sự một ngày. Rồi phản động trong sự tham sân si hỉ nộ ai ô. Tắt bạc mắt lờ không biết mình ở đâu đến đây sẽ về đâu. Thế thảm vô cùng. Ăn hạt đủ thứ, nhưng mà không biết mình là. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi bắt bộ đạo từ khai thông. Và đã thấy rõ mình, thấy rõ cái chân tướng của mình ở đâu, lý năng sẵn có, khả năng của mình ở đâu, thì nó sử dụng vòng sáng suốt sẵn có. Càng sử dụng nó càng được vun bồi, càng sử dụng nó càng được khai thông. Vậy thì chính cái gì chúng ta có sẵn mà chúng ta chỉ ý lại và học những chuyện thành công của người khác, rồi hóa đi những chuyện đó để xâm phạm, để đem lại cảnh bơ vơ sinh. Cho nên chúng tôi cũng có, cũng hiểu rằng, cũng mua mắng, cũng mắng thêm, cũng đúng thứ, nhưng mà rốt cuộc không thể làm. Cái đó chúng tôi cũng có thể ôm đi về với tôi. Rồi thì số cuộc tôi phải ra, tôi sẽ thành thật cũng là sáng suốt. Cho nên tôi phải sẵn tôn trưởng. Cho nên ngày nay tôi đem ra cái đại diện tôi tu hành. Rồi một phần nào tôi chỉ nói cho tôi cũng lấy đó làm lợi hay là thương điệp của bạn không cần chuyện gì. Nhưng mà tôi muốn mọi người sẽ đi tới sự sáng suốt để cảm động cho chúng ta không cần thấy tôi rồi, thấy cảnh đời đời của tôi rồi, muốn cải tiến nhanh đương nhiên phải để những người kế tiếp. Tôi không nhận của đâu, nhiều người sắp chết rồi mà cũng không nghĩ đến ta của đâu. Năm khổ vô, tự giam mình trong vũ đại, rồi lo cuốn mình xuống cảnh âm hồn tiền. Cho nên chúng ta không nhiều gì cũng đã qua trong sự sắp đó. Cho nên chúng ta đã phát tâm đại nghiệp, muốn làm tốt điều là. Cho nên ngay trời Phật cho chúng ta có nhận thân. Thế thì là sao? Chúng ta nhân loại, không biết nói sao cho người ta biết. Chỉ nói thương là thương vô cùng, nhưng mà con nào biết cha thương gì? Cho nên chúng ta ở thế gian thì đâu có biết cha chúng ta là ai. Trường đen, đấm tạo quá là thương chúng ta không? Muốn gì cha lấy không bao giờ cả. Cảnh đời chúng ta là sao? Và là học. Bây giờ chúng ta tìm con đường đi cái lối thoát để chúng ta. Là cái gì thành thật cũng là sáng suốt. Cái vốn đó mà nắm được rồi thôi, thì chúng ta mới thật sự là bị tha. Cái miệng chúng ta nói là tôi cứu đời, tôi bị tha, nhưng mà không thấy tâm ta đồng loạn. Tôi thấy gạt tờ này, tôi thấy việc tờ kia, tôi mới cho ông này, nhưng mà không thấy. Mà nếu tôi cho người đó, tôi cho người đó, nhưng mà không thấy đi sai lầm. Và đã có thánh định và sáng suốt, tôi thấy rõ đi sai lầm. Một con người sáng suốt mà không biết mình là. Cho nên vì đó, chúng tôi là đám nhìn thôi người đời họ nói là bọn ngu. Không biết trình việc, không biết làm giàu. Nhưng mà chúng tôi lại trở lại thân khu rồi. Của không về với Phật. Tụng cái năm sừng. Phật tới đủ đi tí đi con. Ai mà con đào lấy 10 kg vàng, con đi với Phật. Chắc mà khi nó dàn ra cho nên bị kẹt lại là sao? Cho nên tôi ở lại Việt Nam một thời gian thì cũng giải cho những vụ đó bớt không. Nên chỉ khi tích hoa vô được rồi. Ông cảm tâm học sàng về nhà. Người ở một ngưỡng nhà nó tăng được tung. Chúng ta ra đây không có ngoài cái tung. Không làm gì được đâu. Muốn lập công ty, muốn làm ăn hơn thiên hạ thì chúng ta cũng có sự. Chỉ có biết tu. Mới xây dựng lên cơ đồ tâm thức vĩnh cửu thượng đế. Và đem lại chân lành cho nhân loại. Vì nhân loại đã đóng góp cho chúng ta. Cả thế giới, nhân Việt có nghĩ về người Việt Nam đó. Thì giờ chúng ta nghĩ gì cho nhân loại chúng ta đó. Chúng ta đã rất khổ, khổ thêm một chút nữa, chúng ta đạt được hạnh phúc. không phải nói là tương lai người Việt Nam giỏi hơn người khác, nhưng mà người Việt Nam sẽ nếm mùi khổ và khổ thêm một chút nữa ông mới thấy lại. Cũng như cái xe tạp nó đang chạy qua hầm mà nếu mà nó tắt máy ở đó, sẽ tối tăm mãi mãi, và nó chạy khúc nữa nó tới sang qua xuống chỗ. Nó ánh sáng gì đó. Cho nên cái đường tu của chúng ta là ở trong tối tăm. Mà trong cái tối tăm đó chúng ta cố gắng tới là chúng ta sẽ đạt được ánh sáng.
Đời đời bất diệt.
Con xin phép hỏi thầy hai câu. Câu đầu, theo con hiểu Phật là một người là cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu từ đầu tới cuối, mà tại sao con thấy có khi thầy thử cái này thì thử cái nọ con không hiểu, bởi vì ta biết rồi tại sao con thử.
Cái đó là muốn dẫn dắt người đời mình phải tập tành đủ thứ, vì tôi không phải là người dạy người tu, nhưng mà tôi tu để ảnh hưởng người khác, thì tôi phải tiến triển từ hành động một, từ chuyện này tới chuyện nọ, đi tới tròn thì sáng suốt để cho mọi người nhận thức và tự đi, rõ rệt như vậy.
Còn câu hỏi thứ hai, con muốn biết khi mà mình xuất vía và xuất hồn nên phải làm cái gì để cho không có mất thời gian?
Khi mà xuất vía xuất hồn là con người đã bỏ được nghiệp tâm nó mà nhẹ, thì vía hồn nó lăn lăn thăng qua đi lên, thì trên khỏi đó nó sẽ tiếp tục học. Thế gian có sự động chạm, kích động và phản động, khỏi thiên nhiên cũng có kích động và phản động, để trụ tâm trong thanh tịnh và tiến hóa, chứ không phải chấp như lễ đời. Tôi phải nắm cái này, tôi phải làm cái kia, nó tự động đi tới đó rồi nó thăng hoa tiến hóa nhẹ nhàng, nó mới khai huệ giác rõ ràng.
Như thầy, con trước khi lên đây đã có nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi, nhưng mà lên đến đây con không biết nói gì.
Thì con không biết nói gì, thì con phải tìm hiểu tiếng nói do đâu mà có. Tiếng nói từ sâu thanh tịnh mà ra, thì con phải thanh tịnh thì con có sự phúc tác rõ ràng.
Thưa thầy, ngày qua con đang được nghe thầy giảng là muốn mở cái tâm từ bi đó thì phải thay chuyển sự nhịn nhục, mà con không hiểu rõ cái sự nhịn nhục là phải làm như thế nào.
Muốn là nhịn nhục phải hy sinh. Như bây giờ con đang làm việc gì bây giờ?
Lo gì cho trẻ em, con biết.
Để phải hy sinh cho trẻ em. Phục vụ trẻ em tận tình hơn là một người mẹ vậy. Lúc đó mới thấy tình trời. Mà khi thấy được tình trời thì mới thể hiện được tự vi.
Tâm con thì rất còn đóng. Nhưng mà Thượng Đế trong tình thương đã cho con thấy được con sự từ bi nó ra bao quanh con. Từ bi ra nó bao quanh con, xung quanh con là đều là sự từ bi.
Thì con phải thể hiện từ bi, con mới hòa cảm được nguyên lý từ bi. Con đã biết được sự từ bi bao quanh con, mà con không có thể hiện từ bi để sống trong từ bi, thì con bị thua lỗ.
Kính thưa quý đạo hữu, tôi mới hành pháp này được 2 năm và tôi cũng được may mắn được bà con cho tôi biết là đức về pháp cho mở khóa sống chung, tôi rất mừng. Trong 2 năm tôi chỉ nghe băng thầy để nghe lời đức thầy giảng, và ngày hôm nay tôi được gặp đức thầy và tôi được lạy đức thầy và tôi rất mãn nguyện. Tôi mong cũng được học hỏi ở lời quý vị chỉ dạy, có điều sai lầm mong quý vị tha lỗi cho.
Nhận pháp thì phải hành pháp, càng hành pháp càng rõ pháp thì mình nắm pháp để mình tiến hành, đó là điều cần thiết. Có duyên lành gặp thì phải giữ pháp để tu. Pháp này là pháp của chính mình chứ không có pháp của người nào hết, không phải của ông Tám. Mình tu mình đắc chứ không người khác đắc, cho nên là pháp của chính mình phải thực hành.
Khi tu thiền thời kỳ con Phật giáo sinh đẻ có nên lui tới không, có bị mất điển không, xin thầy giải.
Thì chỗ trượt lúc nào nó cũng có ám khí. Khi mà mình vô cái nhà bảo sanh, thấy toàn là cái mùi vị nó nặng trượt cái ốc, thì nó làm mất cái điển thanh của chính mình. Các bạn cứ thử thực hành để biết, thiền thanh nhẹ. Sáng mà ngày mai tôi đi vô nhà bảo sanh tôi thăm, cái tối về thiền mất cái đòi. Tôi cứ vơ vẩn cái mùi hôi ở trong ốc tôi, nó lắng áp ở trong ốc tôi. Tạm sao tạm, các bạn nhận thấy được cái mùi hôi rất dễ dàng là nhờ cái pháp luân thường chuyển làm thông. Bước bơ mấy chỗ đó là cái ô uế nó tấn công trong ốc liền, mình ngửi biết liền, hiểu là mình đã hít cái trượt khí vô trong ốc.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, con xin Đức Thầy chỉ dạy cho con tại sao con cũng tu, con cũng thấy con bị động loạn và tánh hư tật xấu lại còn thấy nhiều.
Thấy được mới có cơ hội sửa, càng tu càng thấy được là cái pháp có hiệu lực. Nó mở ra nó mới thấy cái tánh hư tật xấu của nó, thì lúc đó nó mới nguyện tu nó sửa, không thấy được cái tánh không có sửa tánh được. Thấy cái tánh hư, thấy cái tánh xấu, thấy cái tánh nóng của mình, không có lợi ích cho gia đình, mình phải dập tắt nó, sửa nó. Phải cần thấy mới sửa. Cho nên tu này là khứ trượt lưu thanh, thì tự nhiên nó thấy rõ những cái gì mà tồn tại ở trong đó, nó thấy, nó sửa, thì nó giải ra, thì nó đem lại hòa khí cho gia can, tốt đẹp, gia đình sẽ ổn định.
Nhiều người nói cho con biết là lúc mà tham thiền mỗi đêm đó là cơ hội để suy nghĩ về những vấn đề hoặc để thấy rõ hơn. Con hiểu rằng trong lúc thiền định hoặc lúc soi hồn thì niệm để giải tỏa những cái luồng tư tưởng đó. Không biết cái đường lối nào là đúng không? Với đường lối của ông Tám. Và con nghĩ về phần con, những cái tư tưởng khác nhau, những cái nhớ về những cái vấn đề khó khăn mà con gặp phải, hay trở lại trong lúc mà thiền định như vậy, cái phần sửa soạn là phần soi hồn, tâm con hướng dễ hơn về bề trên, như vậy thầy có khuyên con nên đổi ngược lại hay không? Là làm cái phần soi hồn sau và làm cái phần pháp luân và thiền định trước.
Soi hồn và pháp luân cũng đều giải. Tại sao nó luôn luôn khi kỷ niệm trong ốc? Là tại vì mình đã rước nó nhiều vô rồi nó phức tạp. Lâu nó thành cái tập quán nhớ đó. Mình nhờ cái soi hồn giải nó ra. Sau này vừa soi hồn nó mê một cái là tất cả những chuyện đời là bỏ. Thì chúng ta mới thực tâm. Hướng về, người hướng về Chúa thì nó thực tâm hướng về Chúa, người hướng về Phật thực tâm hướng về Phật. Không có hướng về cái duyên nghiệp ở thế gian nữa. Chuyện đời ở thế gian, những chương trình này, kế hoạch nọ đều là chuyện đời giả tạm, vạn sự trên đời là không có sự thật. Nhưng mà nó bị dính líu trong lúc tập quán mà chúng ta đã thâu tập. Rồi bây giờ chúng ta mỗi ngày, mỗi soi hồn là khứ trượt lưu thanh, nó giải cái phần đã ra thì nó sẽ ra. Nó nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà thấy kể chúng ta có cái nguyên lý niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quân bình thì tự nhiên nó đánh tan những cái ý niệm đó và nó không làm bận rộn cho tâm thân của chúng ta ở sau. Cái phương pháp soi hồn và pháp luân sẽ giải lần lần chứ không phải làm một đêm có thể được. Nhưng những người mà có cái ý niệm, những kỷ niệm từ nào giờ nó hiện ra rất nhiều, nó hiện ra là cũng như chúng ta quét rác ra khỏi tâm thức. Thế nào nó cũng đi ngang tâm thức chúng ta, rồi một thời gian nào nó sẽ hết trọn lạc, không còn nhớ nữa. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy thật.
Đối với đứa con chết vì sanh non, cha mẹ có nên cúng bái và tưởng nghĩ đến luôn luôn hay phải làm sao?
Cái đó không nên cúng. Nó là một thần đồng, nó sẽ chuyển hóa qua cái cửa khác. Nó không có duyên đến với mình thì không có nên thờ, vì nó không có đúng tuổi, không có thờ được. Nếu thờ thì nó thành quỷ,
ma quỷ đến với con mình không có đến. Không nên quên nó đi, không sao. Nó không đầu thai vô chung sống với mình, nó sẽ chung sống với người khác, không có lo.
Cho nên nghĩa là bây giờ tôi đang bảo công để tôi nói cái điều một như kinh chính của nó. Tôi cứ lấy cái đó để đi như đó cũng hay giải thoát. À, để thằng bà. Cái đó cũng là hay giải thoát. À, để tích tâm mình thấy rồi. Mình thấy cái tội nào không tránh khỏi. Thì chính mình có phần. Thì bây giờ mình ăn năn hối cải rồi. Cô thấy không? Rồi bây giờ tuổi nó tới rồi. Từ đây nó sẽ chín. Cái trái nó chín rồi sẽ rụng. Phải không? Cái cây trường thọ ở dưới nó có ngày khô mà mình lo tu rồi mà thượng đế sử dụng và trở về nguyên căn. Mà nếu cụ thật sự là phải hợp tác với địa tiên thì lúc đó làm việc khác. Làm việc một lần nói có người ta nghe hết. Thế chưa? À, thì bây giờ mình chỉ lo tu để ngày đó ở bên kia là ta thấy rằng đúng kỳ. Khi này thì sử dụng người này để ra làm việc đó. Cô thấy không? Là chỉ có cái tu mới trở lại vị trí của mình. Còn không tu không bao giờ trở lại vị trí. Chỉ bị kẹt thêm thôi. Bây giờ cũng có nói nhiều đi nữa thì nó gây cho cái ngũ tạng càng ngày càng yếu thêm. Thần kinh càng yếu, mình thấy chất nó đáng nghe. Nó phải gây tai hại không? Mà mình cho ái phía xe cho nó đúng mức rồi đó. Thì mới sử dụng vô trong cái chỗ đó. Thì lúc đó nó yên à. Tự nhiên nó thành sự. Cô thấy không? À, cho nên không có lo. Không có lo như vậy. Lo tu là quan trọng. Cho nên bây giờ tôi đã thấy rõ thì mọi cảnh giới rồi. Tôi chỉ khuyên người ta tu mới nắm được cái chìa khóa. Chứ bây giờ mình thấy chúng ta là bơ vơ, có cái xác ngồi đó mà không biết chết rồi sẽ đi đâu. Thấy là mọi người đã bây giờ ngồi trong căn phòng này đều bơ vơ hết hả? Thì chưa có an ninh đâu. À, bây giờ hỏi từng người có chết rồi đi đâu, không ai trả lời nói. Cho nên phải tu để thấy. Mà tu là tu trong thực hành đó mới tu.
Cái miệng.
Đó, cái đó là cái quan trọng. Cho nên cái trận chiến ở trong mình nó đang chiến. Tuy nhiên không? À, cái phàm ngã, cái động loạn này nó đang đánh lên chủ tịch. Tuy nhiên ông này. Thì bây giờ chủ nhân ông làm sao phải hóa giải cái đường lối cách điện nào hay không? Giết tụi nó ư, giết tụi nó thì mình cũng không có tội ở. Biết hết tụi này là không có tội, nhưng mà phải xây dựng cho nó tiến hóa. Thì mình phải đem cái phần sáng suốt của mình đi học sự sáng suốt về, mình ảnh hưởng đến sự sáng suốt đó, mình xây dựng cái thật chân tiến hóa. Trong lúc bỏ, thay vì bỏ, nhưng mà mình sử dụng cho nó. Cái nghề của bác bây giờ thấy rõ là tôi xuống bếp mà tôi biết xài à. Thì cái vỏ cà tôi cũng xài được không? Mà tôi không biết xài thì trái cà tôi cũng dụng ra đó. Phải không? Đó, thì mình phải biết cái chỗ đó là cái chánh trị. Mà bác ở trong bếp mà đang xào, đang chiên, đang nấu, đó là học một khóa chánh trị rồi. Thế bác thấy thời thiên cơ ở chỗ nào? Thế là sắc cái này cái kia nào bỏ vô thì chảo xào, thấy nó động loạn hết. Mà những sự rên xiết của từ cọng rau tới miếng thịt không khác gì ở dưới địa ngục. Thấy không? Nó bị rên xiết mà. Nhưng mà sau sự rên xiết rồi đem lên trưng bày trên mạng thì được khen. Thấy không? Sau sự kích động và phản động lại mới tiến tới một giai đoạn thành. Cho nên tôi đã nói học cát mà nó phát cơn điện. Trong lúc đó nó la làng, chi trời không thấu mà đưa vô lửa 3000 volt mà ngày nay nó làm cái ly, nó thành một cái ly phục vụ chúng sanh. Chuyện lớn nó đã làm, mà nếu nó muốn làm chuyện lớn thì nó phải học nhận và nó phải chú chứ không được cả. Thì nó thành ra một món quà quý cho nhân sanh này, thành cái ly trước mắt mình đấy nè. Thì trong chảo của bác bây giờ đang chào thì các dòng thấy thời cuộc của thế giới nó đang như vậy và sẽ tốt. Sau cái cơn động loạn, rồi trong cái chảo mà bắt dùng cho kỹ sư Việt Nam đang làm như vậy, đang đụng nhau vậy. Đó, chứ bây giờ mình lo, lo phải tập tự. Để một ngày diện nào đó mình về mình đóng góp tâm tình, dùng những tốt. Thay vì mình đi ngược lại những động loạn. Bây giờ bác thấy cái quá trình động loạn của bác gặp hai được cái gì đâu bác? Gặp được cái chỉ trích không à? Mà chưa xây dựng được chỉ nhẫn.
Bây giờ tôi bắt cái nhìn tôi nhận thì bắt giải thích. Thấy không? Thì nó mới đạt thật. Kinh nghiệm mình mới là có giá trị. Cái kinh nghiệm của bác mà lặp lại trật tự à, nó hay lắm. Trong cuộc đời không phải là lấy văn chương làm, nhưng mà lấy thực hành. Thấy không? Lấy trong thực hành mà để diễn cho mọi người thấy. Trong thực hành không, giết người ta tôi cũng làm được. Thấy không? Mà nghĩ sai cho người ta tôi cũng làm được. Mà giúp đỡ người ta tôi cũng làm được. Thấy không? Thì phải trong thực hành không? Mà làm trong thực hành chứ không phải làm trong ảo tưởng. Thấy không? Cho nên cái đó là cái kho quý của hậu sinh. Mà cái kho đó mà không có tập tự thì những món quà đó không có tập tự. Món quà đã đem ra không đúng lúc thì người ta coi cái món quà đó không có giá trị. Mà bắt cây rồi đem ra nó đúng lúc thì mọi người quan hô. Tết Trung Thu mà làm bánh Noel là chặt lợt, chặt lắc á. Trung Thu là bánh Trung Thu mà. Nghĩa là Noel là phải làm bánh Noel. Khác ở chỗ đó không? Đó. Cho nên tại sao tôi khuyên người ta tu? Khi người ta trở về vị trí hồ hồ. Và trở về làm một cái chân trị cao siêu của siêu văn minh của Thượng Đế. Mà có sự như vậy sắp tới. Từ đây tới 15 năm rồi. Nếu mà không lập lại tập tự cho kịp tới đó không có. Nhắm mắt 15 năm rồi. Lúc đó người ta bỏ ra rồi ngồi ra khóc. Còn đau khổ hơn cái lý luận bây giờ.
Người ta nói tu thiền là không có tu trong cái thực chất, nhưng mà ăn rồi chỉ làm phước thôi. Có tiền chia cho người ta, ai bệnh hoạn tôi lo người ta, đó là khi mà tu phước. Khi mà tu thiền á, sau này luân hồi trở lại hưởng thiền. Đó. Còn cái ý nghĩ sâu là làm điều ác á, sau này phải bị trừng phạt địa ngục, được trở lại nhân gian cũng bị phạt. Vì phạt què hay là chi tiêu nào bệnh hoạn ha. Còn cho nên Phật người ta nói là đi trong chung vô lực quân bình, không theo bên thiện, không theo bên ác, là đi chung dung để khai về chúng ta. Nè, cho họ nói như chị là biết tiền rồi, họ cách nghĩ không nổi, là phải đi trong chung dung. Cho nên cái pháp vô vi này nhắm mắt ngó ngay chính giữa, niệm Phật cũng niệm ngay chính giữa, đi chung dung. Không thiện, không ác mới chỉ là pha mê, pha khổ. Nè, hướng về thiện không thì cũng phải luân hồi. Mà hướng về ác cũng phải luân hồi thập bài nữa. Và chung dung là đi luôn. À, cho nên tôi có cái thiết du dương, cái đi thẳng. Mà muốn có cái đó là thế nào? Mình phải bình tâm, chấp nhận. Và chấp nhận trong cái lý sáng suốt, tâm trong cái lễ du dương. Như giờ tôi đang khổ, nhưng mà tôi dồn thấy cảnh khổ tôi rất khó chấp. Tôi ở nhà lá, tôi có chồng con, chứ không. Tôi thiếu thân cảnh đạo đời, nhưng mà vợ chồng con cái yêu nhau là thâm thực thâm đạo. Thấy không? Thiếu cái này tôi có cái gì? À, tôi phải sống ở trong sự du dương của mọi sự việc. Và tôi thấy giá trị của cảnh đó. Cũng như nhiều người bây giờ chúng ta ở đây có nhà, có cửa đàng hoàng, chứ ở Việt Nam ở kinh tế mới. Nhưng mà vợ chồng con cái không có thương yêu nhau là sao sống được trong căn nhà đó. Giận nhau đốt rồi. Mình vẫn đó là tình trời. Đó. Cho nên mình phải chỉ sống ngay trong cái cảnh khổ, mình mới giúp cái sự quân bình nó trở thành. Đó là bây giờ như tình cảnh ở Việt Nam là toàn quốc phải tu và đang tu. Khổ quá rồi, chị nghĩ gì đó. Thì cái ông trời biết gì thôi. Trước kia chỉ chính Quan Âm, chỉ Quan Âm biết gì thôi. Chính Phật chỉ có Phật biết gì thôi. Chính thần thánh, chứ thần thánh đi kia thôi, thì không nói ra ngoài. Cảnh đã điên điện người tự nhiên phải tu. À, rồi nó ngộ pháp rồi nó tu mau. Đó khi mà lập hạnh trước. Bởi vì ở Việt Nam, cảnh hữu tập sâu cái gì mà lộ ra là nó biết. Mà tổ ba người này kiểm soát ba người kia, người kia nói vậy, người kia nó báo cáo. À, thành ra
cái tâm hư tật xấu tự động nó tiêu tan. Rồi lúc đó mà nó biết cái đạo nó lập hành. Cho nên Thượng Đế mới cho phổ biến tại những cái khu vực đó. Rồi bây giờ đạo lên không biết bao nhiêu, đứa ngồi làm việc cứ dựa lên nói chuyện, nói triết lý. Rồi mặc chỗ này qua âm chỗ kia như này, tùy theo cái khu vực mà người ta thích. Rồi mới xương độ có người giả điên giả khùng, cũng nói về đạo. Tại vì nhất tâm linh, hồn là bất diệt. Trên thế gian dòm ngoại cảnh nó còn chấp. Mà kỳ thật dòm sâu vô bên trong là ông trời đang làm việc. Con sân người phàm là người ta không hiểu được cái đó. Thì than rồi đâu có dám than nữa. Xét là xung quanh gì dòm người nào người nấy cũng bận ốc rách thì cũng là anh vậy thôi. Than gì nữa vậy? Thôi nằm ngủ. Có thì muốn thêm, còn không có thì như là đủ rồi. Đó bây giờ mình thử thí nghiệm mình đi. Ngày tôi phải ăn 3 bữa tôi mới sống được. Tôi xin về ăn ngày bữa quá. Thử từng lễ quen hay gì. Không gì đó. Thôi bây giờ uống lạnh từng lễ được có gì đó. Không có không được. Mỗi bữa đầu nó hơi sắp sắp chút cho bữa sau là nó yên. Đó, cái chuyện cái thói quen. Nhưng mà cái thói quen bây giờ khi mà thiếu thốn nó mới trở về tâm linh. Cho nên người khổ mới nhập thiền môn, người đau khổ mới biết đường đi tu, còn người tu sướng không chịu đi tu đâu, ai mà đi tu. Cho nên như là mình điều chuyển thiếu chừng nào, đồ vật chất thiếu chừng nào, nó phải vội trở về với tâm linh của nó. Cho nên là đi như vậy. Nên người đời họ nói làm phước, biết làm phước nhưng mà có tâm làm phước là không. Cái chuyện làm phước không phải là cách của cho người ta làm, có tâm. Cho người ta xuống cơm, áo mặc. Và trong đó mình có tâm hay là không? Cái tâm mình phải cộng lên lời nói thật thà mình đối với họ. Và lời nói thật thà đó mình sống hẳn trong hoàn cảnh hẳn to. Ở ngay trong tâm trạng đó. Đó. Mới chỉ là được. Chứ còn nói cho đó nhiều đã đủ rồi thôi. Đủ. Bởi vì con người nó cần thức tâm. Thức tâm thì nó tự giải nạn. Rồi mình không bác một lời nói rõ ràng sáng suốt cho chính nó. Thì nó đâu làm sao nó có cơ hội mà nó sử dụng sự sáng suốt nó của nó mà để nó giải nạn. Thấy không? Mình chỉ đường lối cho nó sử dụng sự sáng suốt của nó mới chỉ là giải nạn. Thì những người đến với tôi nói chuyện đó là cái chỉ bệnh thôi. Để cho họ thức tâm và trở về. Họ ăn năn và họ sử dụng cái khả năng của họ. Họ biết sử dụng khả năng của họ rồi thì tương lai họ sẽ ban ơn những người khác. Cho nên cái vô duyên sau này rồi mấy người cố gắng tôi tự nhiên nói chuyện. Cũng không phải nói tự nhiên, do sự cố gắng của mình lập lại trật tự. Rồi cái thanh điển ở bên trên nó trụ rồi thừa tiếp thanh điển bên trên. Lúc đó ngôn ngữ nó là khác, có một chút lý chất điển vậy. Thì lúc đó mình nói ra mình không có sợ là đối phương phê bình mình gì hết. Mình nói đây là thì lúc đó mới độ nhân, mà muốn độ nhân thì phải độ mình trước. Lập lại trật tự cho chính mình rồi mới độ người khác. Cho nên cái đạo nó không phải là có kiến kinh đó mới tu được. Nhưng mà bất cứ khía cạnh nào mà mình ý thức được đó là kinh vô tự. Cái dê cái bạc, cái chen cái bác cũng là do sự đóng góp của thông minh của loài người đóng góp. Và sự thông minh đó là an hoài bảo thân. Giờ nó không được, nhưng mà nó có. Sao? Bây giờ mình dòm người ta thấy người ta lấy cái cây người ta làm ra cái ghế vậy thì mình tưởng tượng không nổi. Nếu tôi có cây tôi cũng biết làm ra cái ghế. Nhưng mà tại sao người ta làm ra cái ghế? Thấy không? Cũng có chuyện với người. Nó có chuyện thông minh nữa. Nó chuyện nghiên cứu. Nó đóng góp đâu phải một người làm được. Người trên núi chặt cây trên cây từ trên rừng xuống. Người chuyên chở. Rồi người ra mà để tìm cách mà phơi khô cái cây rồi nó bứa cái cây rồi nghiên cứu cái cách làm thế giới nó thích hợp. Ý muốn con người, cho nên ý muốn con người là ý muốn của trời. Cho nên họ tìm Thượng Đế hoài mà không thấy Thượng Đế. Cái gì thật dọn cái ghế cũng thấy Thượng Đế mà không biết.
nó là ý chí vô cùng, chuyên biến dạng hóa. Cũng là cây mà mỗi cái cây khác nhau, cái bàn khác nhau, khác. Rồi gom lại nó có cái cây thôi. À, cho nên chúng ta ở đời bị mà con mắt, đạo cũng vậy, nhiều đạo. Nhưng khi đi chỉ nhớ là có một đạo thì chúng ta không bị lạc đời. À, cái dòng đạo này hay, đạo kia hay, đạo hay là bị lạc được. Thì tứ tác đâu có cho phép mình đi tìm đi lạc được nữa. Nó giới hạn thời gian là cứ đạo này, đạo kia, đạo nào hoài, rốt cuộc chỉ có đạo trời. Làm sao tôi hiểu được ông trời ở trong ta. Ông trời hằng hữu ở trong ta. Và ông trời ở khắp các nơi là được. À, có một cái đạo thôi, nhưng mà ở thế gian là chia 5, 7, 8 chục thứ. Cũng về có một chỗ mà thôi. Mình chỉ thấy chiếc xe hơi có một thứ á. Xe hơi nào mà không có hơi là không có đẩy cái xe chạy được. Mình nói chế chuyện này rồi nô kia kia vợ rồi. Mà nó phục như như. Mà có cái xe trong cái hơi nó đạp nó mới chạy được. Thì người nào cũng là người hết á. Cũng có hơi không có hơi lấy gì nói chuyện. Không hơi đâu có đi đứng được. Cái xe hơi con người nó cũng là ngũ tạng ngũ hành như vậy. Cái xe hơi cũng chim có chất mê tan này. Mọc thủy quả thổ đầy đủ hết. Trong đó có loại cây, có chất cây, có đủ thứ hết. Mà người ta cũng chưa mọc như thế nào. Nhưng người ta cắm với một cái linh điển vô cùng. Nó điều khiển như thế nào. Cái xác chỉ giống nhau, nhưng mà cái linh điển khác nhau. Mà hỏi cho cái xe hơi nó có cái phần linh điển của nó không có. Linh điển của nó của cộng đồng, thì thông minh của cộng đồng đóng góp. Mà nguyên lý của linh điển nó là của Thượng Đế Ăn Ban. nó mới quân bình. Quân bình nó mới chạy được. Còn xe hơi không quân bình nó mới chạy được. Mà xác mình không có quân bình đâu có đi đứng được. Thế không? Quân bình ngồi nói chuyện rồi đàm đạo được. À, thì cái nguyên lý mình hiểu rồi thì tất cả chỉ có một. Khi mà hiểu tất cả chỉ có một, con người không có đạo. Thế không? À, thấy cái này khác cái kia. À, bây giờ dòng địa ngục dục tư thấy địa ngục dục tư chạy nguy hiểm quá, ở tù nguy hiểm quá. Đâu có gì. Mình thấy cái tội hồn đó, ông cái chồng ông tới, ông duyên sinh ông tới, thì bây giờ ông kia đang quằn quại nằm ở đó. Thì làm sao nó nói chuyện, nó báo cáo cho tôi biết được. Thấy không? Cho nó quần hồn. Thấy không? Chỉ là tình trị trong giây phút đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta ở đời, và chúng ta nói xấu người khác hay chúng ta hại người khác, về nằm nó thổn thức, nó đau khổ. Hình phạt mình. Hình phạt mình. Thì ra khi giết một người mình, thì tôi là người ta không biết, nhưng mà vì chị là người biết, biết rõ, thì vì chị thổn thức, chị không nổi. Nãy chị giết bà đó tội nghiệp đó, đi về cái xác bằng sao này như thế nào. Tôi bị sao? Tôi bị tội, tôi bị hình phạt đó ra. Đó. Cho nên ở dương gian cũng có cảnh địa ngục tâm tâm. Cho nên sửa tâm thì cảnh địa ngục không còn. Cho nên người tu mới thoát khỏi địa ngục. À, còn không tu thì nghe chỉ vấn vương trong cảnh địa ngục mà thôi. Người này muốn thắng người kia, chứ không thắng người nào. Thậm chí chơi bùa phép cho người ta chết, cho hại người ta đủ thứ. Nghe chỉ bằng sướng, nhưng mà rốt cuộc người hại người là đau hơn, khổ hơn những người bị hại. Đâu có ai hay. Cho nên lục trời có rõ ràng hết á. Trong đó có lục trời. Mình không hiểu. Rồi muốn gì muốn làm bậy làm bạ. Nói xấu rồi lung tung rồi tự hại. Cho mình mà thôi.